This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là Đài Phát thanh Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và
1600 AM tại Dallas Fort Worth.
Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý khán giả, bây giờ là 7:05 sáng ngày thứ Sáu, ngày 28 tháng 2 năm 2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh tại Sài Gòn.
Khôi Nguyên.
Và Huy Cường xin kính chào quý khán giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Dallas.
Vâng, kính chào toàn thể quý khán giả khắp nơi. Chào anh Huy Cường và anh Khôi Nguyên. Hôm nay là ngày thứ Sáu cuối tuần. Từ Dallas, Quang Hưng.
Bà Thu Nga xin kính chào quý khán giả và chào quý anh. Cuối tuần cũng là cuối tháng luôn, tại vì tháng này chỉ có 28 ngày. Ngày hôm nay ở tại Dallas Fort Worth thì là trời lại có vẻ là đẹp. Bây giờ là 43 độ, cao nhất là 77, nhưng mà gió thổi cũng khá mạnh, từ 15 cho đến 20 dặm một giờ. Ngày mai thứ Bảy thì nhiệt độ cũng vẫn là ấm áp như vậy, 77-78 độ ban ngày và ban đêm là 51. Nhưng mà qua tới ngày Chủ nhật thì đột ngột là vào cái khoảng mà trưa một chút xíu là trời sẽ có mưa và tự nhiên lại lạnh trở lại. Ngày Chủ nhật có thể là lạnh lắm, vì vậy cho nên là mùa này chúng ta không có biết đường đâu mà lần. Trở lại với Khương Nguyên.
Ân Khương Nguyên xin kính chào quý cô chú cũng như là quý thính giả khắp nơi. Đúng như cô Thu Nga đã nói, thì hai ngày cuối tuần thứ Sáu và thứ Bảy, thời tiết tương đối là đẹp. Hiện tại nhiệt độ bên ngoài là 55 độ, tuy nhiên hôm nay được dự báo lên cao nhất là 72 độ và xuống thấp nhất vào ban đêm chỉ có 63 độ mà thôi, khá là ấm áp. Cơ hội mưa hôm nay cho ngày mai cũng như là ngày mai là chỉ khoảng 10% mà thôi. Ngày mai còn ấm áp hơn với 77 cao nhất và 64 là thấp nhất. Tuy nhiên riêng ngày Chủ nhật nhiệt độ lại thay đổi khá là lớn, với ban trưa là chỉ khoảng 75 nhưng mà khi ban đêm lại đến xuống đến 37 độ và cơ hội mưa khá là lớn với 40%. Và đó là tình hình thời tiết tại thành phố Houston trong những ngày cuối tuần sắp tới.
Bước sang phần điểm báo địa phương, thưa quý vị. Hôm nay Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin nói về bài diễn văn đọc hàng năm của ông quận trưởng quận Harris là ông chánh án Ed Elmet. Thì ông đã kêu gọi sát nhập một số công việc của một các cơ sở căn bản của hai quận Harris và thành phố Houston để cùng tiếp tục phát triển. Và ở giữa trang thì đăng thêm bản tin tiếp tục viết về tình trạng dinh dưỡng của các trẻ em. Nhờ sự thay đổi thực đơn của các trường mẫu giáo cũng như là trường tiểu học thì số lượng trẻ em bị béo phì đã bớt đi khoảng 40%. Và liên quan đến bầu cử của tiểu bang Texas thì ông thượng nghị sĩ Ted Cruz sẽ không có kêu gọi cử tri ủng hộ ông thượng nghị sĩ John Cornyn mặc dù cả hai đều là đồng đảng Cộng hòa. Đụng độ giữa thành phố Houston và các công ty taxi tư nhân trên mạng về luật lệ hiện hành về các hoạt động của xe taxi. Và cuối cùng là một bản tin từ Washington, thì các nhân viên canh phòng biên giới đã bị chỉ trích nặng nề về việc dùng võ lực để đối phó với những người nhập cảnh lậu. Đó là những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với quán ơi.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, trên tờ Dallas ngày hôm nay cũng nói về cái sự kiện là các nhân viên tuần tra biên phòng của Mỹ đôi khi đã tiến vào cái dòng xe đang chạy và họ đã bắn vào các tài xế cũng như là xả súng bởi vì họ cảm thấy bực bội khi mà một số người đã ném đá từ phía biên giới của Mỹ Tây Cơ. Một cuộc điều tra cho thấy 67 trường hợp như vậy và hậu quả là có 19 người đã bị chết. Bản tin đầu tiên đăng trên trang nhất nói về vận động trường Allen Eagle Stadium trị giá 60 triệu Mỹ Kim. Vận động trường này có thể sẽ phải bỏ không khi mà đội bóng của trường học, đội football sẽ bắt đầu mùa bóng năm nay bởi vì lo ngại về cái vấn đề thiết kế của cái vận động trường này. Lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết. Tờ Dallas ngày hôm nay đang có tấm hình lớn của công viên Fairport, thành phố Dallas. Ông thị trưởng Mike Rawlins đã thành lập ra một ủy ban để mà cố vấn ông trong cái việc bằng cách nào có thể sẽ tạo ra một cái giá trị cao nhất đối với lại cái công viên Fairport này. Các thành viên này sẽ khuyến cáo ông vào những ngày sắp tới, trong đó bao gồm cả cái việc có thể sẽ trao cho một công ty tư nhân quản lý luôn cả cái công viên Fairport. Và cuối cùng thì cái cuộc vận động tranh cử đại diện cho phía Bắc của cái quận Dallas trong chức vụ thượng nghị sĩ của tiểu bang. Cho tới nay thì phía phe Cộng Hòa đã chi tiêu tới 6.3 triệu Mỹ Kim trong những cái giờ phút cuối cùng trước khi vào cái ngày bầu cử sơ bộ chính bắt đầu vào ngày thứ Ba sắp tới đây. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas. Anh Khôi Nguyên.
Kính thưa quý khán giả, hôm nay trên trang nhất của Houston Chronicle dành một nửa trang báo để nói về việc các em trẻ tuổi từ pre-K sẽ được đã được phục vụ những món ăn, những bữa ăn trưa hợp khẩu vị hơn và dinh dưỡng hơn, khiến cho các em hỗ trợ các em rất là nhiều trong việc giảm cân. Và trong nỗ lực giảm béo phì ở các em thì chương trình Hit Star đã được thực hiện bởi các khu học chính ở thành phố Houston nhằm cung cấp các bữa ăn bánh mì kẹp và chay chứ không phải là thịt để cho các em và được phục vụ với khoai lang chiên cũng như là sữa. Theo như một em bé là Jaslyn Wilson là người tham gia chương trình này 4 tuổi, khi mà được hỏi thì em cho biết rằng nó sẽ làm cho bạn khỏe mạnh hơn. Theo các chuyên gia hy vọng rằng, việc trẻ nhỏ tiếp xúc với những thói quen lành mạnh này sẽ tiếp tục thói quen của chúng tại nhà và giúp cho có tác dụng hỗ trợ lâu dài hơn. Và những nỗ lực xuất hiện đã bắt đầu có tác dụng, thì tỷ lệ béo phì ở trẻ em lứa tuổi từ 2 cho đến 5 tuổi đã giảm 40% trong vòng chưa đầy một thập kỷ, theo như số liệu công bố mới nhất vào tuần này. Và theo như là Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh đã báo cáo rằng khoảng 8% trẻ em mẫu giáo được xem là béo phì trong năm 2011 cho đến 2012, so với 14% trong năm 2003 và 2004. Nhóm tuổi là rất quan trọng vì trẻ em phải nỗ lực với trọng để giảm cân. Và các em lứa tuổi 5 tuổi thì có tỷ lệ béo phì gấp 4 lần so với thanh niên. Đó là theo kết quả của chương trình nghiên cứu. Và theo như tiến sĩ Sarah Palow, là giáo sư nhi khoa tại Đại học E. Baylor cho biết, sự giảm mạnh về vấn đề béo phì trong lứa tuổi mầm non là một điều bất ngờ. Bà cho rằng các em đang được hưởng lợi từ một sự thay đổi dần dần trong những ưu tiên mà các nhà giáo dục đã đưa ra cho hành vi ăn uống lành mạnh ở các em. Thông điệp cho sự thành công này là nó được thực hiện trong một thời gian và rất nhiều thay đổi ở các cấp độ khác nhau. Tại chương trình Fit World History thì tập trung vào sức khỏe trẻ em trên lĩnh vực toàn diện cũng như là liên tục. Trẻ em có một giờ tập thể dục mỗi ngày, ăn hai bữa ăn và một bữa ăn nhẹ từ thực đơn được các nhà giáo dục lựa chọn một cách thật cẩn thận, cũng như là tham gia các bài học về dinh dưỡng. Thì các em sẽ được giới thiệu các loại thực phẩm mới, bao gồm cả các món appetizer. Theo như Ricardo Palacio là giám đốc của chương trình cho biết là các em các bữa ăn sẽ được phục vụ với đầy màu sắc, trông rất là ngon và họ đang nỗ lực từng ngày. Thì ông cho biết rằng các em sẽ ăn nó mà thôi. Trong khi các nguồn tài trợ từ thuế thì luôn bao gồm các thành phần về y tế, thì các nhà giáo dục cho biết họ đã nhận thấy sự tăng mạnh trong các nguồn thuế hỗ trợ cho chương trình giáo dục trong những năm vừa qua. Và các em đã có được những thực phẩm, có được các thực phẩm đông lạnh hoặc là đóng hộp ít hơn rất là nhiều so với trước đây, và các món ăn được chế biến từ nguyên liệu tươi hơn. Cha mẹ cũng được giúp đỡ bằng các thông tin dinh dưỡng được cung cấp. Họ được hướng dẫn đến các cửa hàng địa phương để tìm hiểu thế nào lựa chọn các mặt hàng lành mạnh, cũng như là nhận được báo cáo hàng năm về chỉ số khối cơ thể của con em mình, trong đó so sánh chiều cao cũng như là trọng lượng. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý vị, Dallas coi như là được vào chung kết để so tài với 7 thành phố khác để tổ chức đại hội của Đảng Cộng Hòa trong năm 2016. Và buổi đại hội này dự trù sẽ lên đến khoảng là 50.000 người, gồm những đại biểu, rồi sẽ có cơ quan truyền thanh, truyền hình, báo chí và sẽ được cả nước theo dõi. Và những nhân vật Đảng Cộng Hòa tại Dallas muốn dùng American Airlines Center làm nơi sơ họp sơ bộ của đại hội GOP. Tuy nhiên, CDs của Pro Basketball và Hockey Franchise lại cho biết ngày hôm qua là họ không có ý định để chống American Airlines Center cho đại hội nếu mà họ vẫn dùng để mà dùng cho playoff game trong cái thời gian này. Và cái việc bàn luận này theo sau lời tuyên bố của chairman của Republican National Committee là Reince Priebus, nói là người đứng đầu Đảng Cộng Hòa đang tính toán chọn trong 8 thành phố vào chung kết trong những tháng tới. Đó là Dallas, Las Vegas, Denver, Phoenix, Kansas City và 3 thành phố khác ở Ohio là Columbus, Cleveland và Cincinnati. Và những nơi được vào chung kết sẽ phải có những cái buổi mà presentation đầu tiên với những nhân vật ONC ở Washington tuần tới. Mặc dù vài thành phố bắt đầu có những cái offer như là tặng quà và mở tiệc để mong lôi kéo ảnh hưởng. Dallas đã là nơi tổ chức của Đại hội Toàn quốc trước đây năm 1984, nơi mà Tổng thống Ronald Reagan và Phó Tổng thống George H.W. Bush được chọn tái ứng cử. Góp dự trù sẽ tổ chức đại hội đầu mùa hè năm 2016, coi như sớm hơn thông thường 2 tháng. Những nhân vật của Đảng Cộng Hòa sẽ thăm viếng những khu vực vào mùa xuân và sẽ có quyết định vào mùa thu. Theo lời của ông chủ đội banh tờ Dallas Maverick là Mark Cuban, nói ngày hôm qua là họ không có ý định dời playoff game từ American Airlines Center cho đại hội của Đảng Cộng Hòa. Mặc dù Fort Worth, Arlington là những nơi khác trong vùng Tarrant County không nằm trong danh sách bid của Đảng Cộng Hòa, nhưng mà họ cũng dự trù là kinh tế sẽ được vực dậy nếu mà Dallas được chọn là đại hội năm 2016. Fort Worth có một convention center khá lớn tại downtown, nhưng mà không đủ sức chứa cho đại hội vĩ đại này. Trở lại với anh Huy Cường.
Cảm ơn chị Thu Nga. Và thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin nói về việc trong bài diễn văn đọc ngày hôm qua, Nói về tất cả các tình trạng của quận Harris thì ông quận trưởng quận Harris là Ed Elmet, cùng với sự có mặt của các vị dân cử của quận Harris và thành phố Houston và 34 khu vực độc lập các vùng phụ cận, thì ông quận trưởng Elmet đã cho biết rằng ông đề nghị một số các cơ sở của chính phủ nên sáp nhập công việc làm vào với nhau để có thể có những công việc làm hữu hiệu hơn, tiết kiệm thời giờ và tiền bạc. Chẳng hạn như là một số các việc công việc làm ở tại thư cảng, cũng như là vấn đề bảo hiểm, vấn đề sức khỏe, cũng như là vấn đề gia cư và vấn đề an ninh, thì tất cả đều có thể phù hợp với nhau, kết hợp để mà có thể có một hệ thống chung làm việc giữa quận Harris, thành phố Houston và các vùng phụ cận. Thành phố Houston thì nằm coi như là lọt vào giữa quận Harris, và quận Harris là một trong những cái quận được coi như là đứng hàng lớn ở trên toàn quốc, và do đó cũng có rất là nhiều những khu vực độc lập, và những khu vực này thì đôi khi cần những dịch vụ cần thiết để cung cấp cho các cư dân ở đó, thì họ lại phải bỏ ra rất là nhiều ngân khoản để mà có thể đưa những dịch vụ này tới. Trong khi đó, nếu mà họ hợp tác với là quận Harris hoặc là thành phố Houston thì những công việc này có thể được cung cấp một cách dễ dàng và không cần phải nhiều phí tổn để mà thiết lập những công việc như vậy. Và trong bài diễn văn này thì ông Elmet còn kêu gọi thêm sự hợp tác của các chính các giới chức lãnh đạo của thành phố, của quận hạt cũng như là các khu vực độc lập, và đặc biệt nhất là ông cảnh sát trưởng của quận Harris là ông Adrian Garcia cũng vậy. Ông cũng kêu gọi sự hợp tác của tất cả các lực lượng công lực địa phương cũng như là thành phố và quận hạt để có thể làm việc một cách tốt đẹp hơn và chặt chẽ hơn trong tất cả mọi việc bài trừ tội ác. Trở lại với Quán Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas nói về cái việc là vận động trường Allen Eagle Stadium trị giá 60 triệu Mỹ Kim vừa mới khánh thành trong tháng 8 năm 2012 buộc phải bỏ không, trong cái lúc mà đội bóng football của nhà trường sẽ bắt đầu cho cái mùa bóng sắp tới, bởi vì có những cái lo ngại về cái vấn đề cấu trúc của cái vận động trường này. Các giới chức buộc phải đóng cửa cái vận động trường này vào ngày hôm qua sau khi có nhiều vết nứt rất lớn mà người ta lo ngại có thể ảnh hưởng đến sự cấu trúc của nó. Họ đã tìm thấy nhiều vết nứt dọc theo ở vận động trường và họ cũng đã từ chối cho biết lý do tại sao lại có những cái vết nứt này. Họ cho hay cái vấn đề này vừa mới được phát giác ngay sau khi mà vận động trường này được khánh thành vào tháng 8 năm 2012, và tình trạng này mỗi ngày thêm tồi tệ. Ông bà giám thị Beth Nicholas cho hay là sân vận động này buộc phải đóng lại bởi vì có nhiều lo ngại trong cái lúc mà các nhân viên tiếp tục điều tra về cái cơ sở xem coi là có những cái vấn đề không có được an ninh nào chăng. Và họ dự trù việc kiểm tra này sẽ được hoàn tất mãi cho tới tháng 6. Học khu cho hay là các vấn đề này có thể sẽ ảnh hưởng đến mùa football của năm tới. Đại diện cho hai công ty, trước hết là công ty xây cất Pugu Construction, là công ty đã từng xây cất cái cơ sở này, và công ty kiến trúc PPK là cái người đã vẽ kiểu, họ đang bàn thảo cùng với lại học khu về cái vấn đề này. Tuy nhiên, các giới chức đã từ chối không cho biết là ai sẽ là người sẽ phải chi trả để mà sửa chữa những cái vấn đề trên. Họ cho hay là cái vấn đề này vẫn còn đang điều tra để mà xác định xem coi nguyên do tại sao lại gây ra những cái vết nứt này. Trở lại bên Huy Cường.
Cảm ơn Quang Hưng và thưa quý vị, đến đây thì phần điểm báo địa phương xin tạm ngưng, là chúng tôi gửi đến quý thính giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả và quý anh chị ở Dallas.
Vâng, chào anh Huy Cường và anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ 6, 28 tháng 2 năm 2014, nhằm vào ngày 29 tháng Giêng năm Giáp Ngọ. Chương trình chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đầu báo và tin giao thông, sau đó là phần chào bình minh, nhật báo truyền thanh và những vấn đề hôm nay. 9 giờ rưỡi là phần tiếp vận Đài Voa, 11 giờ là chương trình công dân Việt Mỹ, 12 giờ là phần tin tức và bình luận, sau đó 2 giờ là chương trình Garasel, 3 giờ là phần tin vắn địa phương, tiếp theo là chiếc xe vào bàn. 5 giờ là phần tin tức, sau đó là nhịp cầu thân yêu. Quý vị có thể nghe chúng tôi 24 tiếng mỗi ngày bằng điện thoại bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. quý vị gọi số 2134930188 hoặc là quý vị có thể vào trang web của chúng tôi để nghe trực tiếp 24 tiếng và nghe lại các chương trình mà chúng tôi có lưu trữ trên đây ở địa chỉ saigondalatray.com. Hôm nay đẹp quá và là cái ngày cuối cùng đi bầu cử sớm mà chị Thu Nga lý tưởng để mà quý vị có thể đến phòng phiếu.
Đúng rồi, và ngày hôm nay là quý vị không thể nào mà nói là trời lạnh, trời gió, trời mưa nữa mà không đi bầu. Và ngày cuối cùng có bầu cử sớm, quý vị bầu cử sớm thì quý vị có cái lợi là quý vị đi bất cứ ở trong cái chỗ nào đầu phiếu trong cái khu vực của quý vị để mà quý vị bầu. Còn khi mà tới cái ngày mà bầu cử sơ bộ chính là ngày 4 tháng 3 thì quý vị phải đi nơi chỉ định ở trên cái thẻ cử tri của quý vị. Và ngày hôm nay thì có hai buổi nói chuyện của hai ứng cử viên, là buổi sáng thì quý vị sẽ nghe một ứng cử viên nói chuyện, đó là Sharon, bà Judge Sharon Wilson, và buổi chiều thì quý vị nghe ông Matt Hayes. Và chúng tôi có những ứng cử viên nói chuyện ở trên làn sóng để cho quý vị có thể là nhớ tên và cũng như là đi bầu. Và đó là những ứng cử viên như là ông Matt Hayes, Diane Patrick, Sharon Wilson, Mary Tom Cornett, David Hagerman và ứng cử viên Andy Nguyễn. Thì quý vị nhớ là dùng cái lá phiếu của mình và đi bầu, cho nếu không mà quý vị quên, hoặc là vì tới cái ngày 4 tháng 3 đó, lỡ ví dụ như là mình đi có cái công chuyện gì, xe hư hay cái gì đó, thì là quý vị sẽ bỏ mất một cái lá phiếu của mình rất là uổng để bầu cho những người mà mình đã chọn. Và ngày hôm nay cũng như là tới cuối tuần thì trời ấm, nhưng mà tự nhiên sau ngày Chủ nhật thì là trời lại lạnh. Vì vậy cho nên Quang Hưng biết không, có những cái hoa ở nhà của Thu Nga đó, nó sắp nở ra, nhưng mà tại vì cái đợt lạnh vừa rồi cho nên là nó queo đi luôn, mất.
Đúng
đi.
Như vậy, đúng như vậy, năm nào cũng vậy thôi. Khi mà chúng ta thấy là thời tiết ở bên Texas nó đánh lừa nhiều cây cối lắm, đánh lừa luôn cả con người. Vâng, thưa quý vị, bây giờ qua về cái phần tin giao thông, chúng tôi thấy là ngày thứ sáu cũng khá là lạ khi mà thấy một số những cái nơi vẫn còn đang kẹt xe. Thông thường thì ngày thứ sáu là cái ngày mà người ta nghỉ bắc cầu. Thưa quý vị, là trong khu downtown Dallas hiện nay, một số những con đường dẫn vào downtown đã bị kẹt xe, chẳng hạn như là xa lộ 30, xa lộ 35E, hoặc là Dallas North Highway, hoặc là xa lộ 30, rồi tới 310 đi dẫn vào khu downtown đều đang bị kẹt xe. 635 giờ này cũng vậy, từ Dallas North Highway cho tới xa lộ 35E cũng đang bị kẹt xe rồi đi về hướng Tây. Và đi về hướng Bắc hoặc đi về hướng Nam trên xa lộ 35W ở Forwood, ngay đoạn nối kết với loop 820 cũng đang có vấn đề, và với việc xe cộ khá là đông cũng như là xe cộ đi khá chậm trong cái đoạn này. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.